là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là tấm gương nữ bác sĩ làm theo lời Bác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách về công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam do Đại sứ Andrew Goleszynowski làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Australia. Đại sứ quán Australia và cá nhân đại sứ trong những năm qua đã hỗ trợ nguồn lực cho Chính phủ Việt Nam và cho các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, trong phát triển cơ sở tầng và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ Australia trong phát triển cơ sở tầng, tạo động lực phát triển cho các địa phương, nhất là các địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Yên Bái. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Tết, thăm chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Trạm Tấu, tới thăm chúc Tết Ban chỉ huy quân sự Công an huyện Trạm Tấu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu cần chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình và xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, duy trì nghiêm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm chúc Tết tặng quà các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo của huyện Văn Yên, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay của xã Đồng An, đặc biệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị bước sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền xã Đồng An và huyện Văn Yên cần tập trung lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra, quan tâm chăm lo hơn nữa cho các đối tượng người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trao biển tặng 500 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Tết và thăm chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Bình, tới thăm kiểm tra làm nhiệm vụ trực Tết tại Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện Bình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang huyện Bình thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực Tết, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Trung tâm Y tế huyện Bình tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc, tuyến y tế, cơ sở đảm bảo cơ số thuốc điều trị cho người dân dịp Tết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tuần qua, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát chương trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, các đề án chỉ thị, quy định về công tác tuyên giáo mà Tỉnh ủy đã ban hành. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ trao giải đợt 1 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Dự và trao giải thưởng cho tác giả có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với gần 1.000 tác phẩm tham dự, các tác giả đã phản ánh việc học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan đơn vị, phát hiện biểu dương cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình trong công tác, lao động, sản xuất, thực hiện tốt lời dạy của Bác, Một số tác phẩm tập trung khai thác những đề tài mới mang tính thời sự, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn 2019-2021. Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025, công tác phòng chống tham nhũng, công tác giảm nghèo, thực hiện chuyển đổi số, qua đó góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 41.638 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2021, vượt mục tiêu đề ra. Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã giải quyết cho vay trên 46.600 bộ hồ sơ tín dụng. Doanh số cho vay tăng trên 70.300 tỷ đồng so với năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ chiếm 0,41% tổng dư nợ. Năm 2023, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và các nghị quyết chỉ đạo của tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023 và chương trình hành động 135 của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, đẩy mạnh các giải pháp hình thức huy động vốn trong các tầng lớp dân cư trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được toàn ngành y tế tỉnh Yên Bái quán triệt triển khai nghiêm túc, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo bác của ngành y tế Yên Bái, qua ghi nhận sau.
Luôn tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và sáng tạo đổi mới trong công việc, bác sĩ Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã cụ thể hóa lời bác dạy trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Gần 20 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy thời gian, bác sĩ Nga luôn quyết tâm phấn đấu, làm tròn trách nhiệm là người bác sĩ tận tụy với nhân dân. Với vai trò là trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ Nga đã phối hợp cùng các đồng nghiệp của mình điều trị và chăm sóc tích cực, cứu chữa nhiều bệnh nhân khỏi bệnh. Trong những năm qua, bác sĩ Nga đã tự tìm tòi nghiên cứu nhiều đề tài sáng kiến khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn cao như khảo sát sự hiểu biết về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân, tăng huyết áp điều trị nội trú tại khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mô tả đặc điểm cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường tuýp 2 ở nhóm bệnh nhân từ 40 đến 70 tuổi, điều trị tại khoa nội AB, nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đó giúp cứu chữa kịp thời cho những bệnh nhân trở nặng, giảm áp lực cho tuyến trên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Là một bác sĩ thì tôi nghĩ là đã khi mà đã đứng trong hàng ngũ cán bộ y tế thì luôn là cũng tâm niệm một điều là mình không những học nữa học mãi. Thực ra thì ngành y thì xác định là phải học lâu dài và không những học ngắn hạn mà học dài hạn. Thế thì bản thân tôi khi mà tham gia cũng đã được sự tạo điều kiện của các đồng chí trong lãnh đạo bệnh viện thì cũng đã được đi tham gia các cái lớp học chuyên 1, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, các cái lớp đào tạo 3 tháng, 6 tháng để làm sao mà cái chuyên môn của mình ngày càng được nâng lên. Là một bác sĩ chuyên khoa về nội thì tôi thường là sẽ cố gắng là sẽ tư vấn điều trị khi bệnh nhân đến thì mình cố gắng là tận hết các cái kiến thức của mình đã học và để làm sao mà chẩn đoán nhanh nhất, điều trị cho bệnh nhân nhanh nhất và để có đúng theo cái phác đồ để bệnh nhân nhanh khỏi, nhanh ra viện và cũng như là tư vấn cho họ để họ có cái cuộc sống khỏe mạnh.
Là bác sĩ nữ lại phải làm việc với áp lực và trách nhiệm công việc cao. Đối với những trường hợp khẩn cấp, nhiều khi đòi hỏi phải có mặt tại khoa 24/24 giờ. Nhưng chính tình yêu nghề, niềm vui khi thấy bệnh nhân khỏi bệnh là động lực thôi thúc bác sĩ Nga gắn bó với công việc. Dù công việc khá bận rộn nhưng hàng ngày bác sĩ Nga luôn dành thời gian theo dõi tình hình bệnh nhân, tận tình chia sẻ động viên người bệnh và gia đình vượt qua bệnh tật để sớm khỏe mạnh trở về với gia đình. Ông Nguyễn Hữu Hoan, tổ 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Bác sĩ ở đây rồi các cô điều dưỡng phải nói người ta rất tận tâm. Đấy, người ta làm việc rất tận tâm. Bác sĩ ở đây là khám, thăm khám thường xuyên. Đấy, có cái gì mà bệnh nhân người ta thích là được khám. Bác sĩ nói một đôi điều là người ta thấy nó mở lòng. Đấy. Thế còn về điều dưỡng, người ta tiêm ghép đúng giờ và không có cái điều gì chệch choạc và đấy, rất là nhiệt tình. Thế là chúng tôi thấy là cái phục vụ rất là đấy. Thế cho nên không phải riêng tôi mà nhiều người đã đỡ và ra viện. Đấy, có những căn bệnh rất là khó, thế mà người ta cũng đã đỡ và người ta ra viện được.
Trong những năm qua, với vai trò là một đảng viên, ngoài công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Nga còn đóng vai trò là cầu nối, tạo nên sự gắn kết và đồng thuận trong tập thể, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ anh em đồng nghiệp trong khoa, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm liền, bác sĩ Nga vinh dự nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác, được bệnh nhân và nhiều đồng nghiệp tin yêu, mến phục. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đánh giá.
Bác sĩ Nga là bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa nội C, là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, tốt, luôn nhiệt tình, tận tâm với nghề, nhiệt tình với bệnh nhân và được bệnh nhân và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý. Và bản thân bác sĩ Nga thì cũng luôn nhiệt tình với các phong trào đoàn thể của bệnh viện, là một ủy viên ban chấp hành đảng bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đồng thời trong các quá trình chuyên môn hay cũng như thực hiện các nhiệm vụ, bác sĩ Nga thì luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Qua đó thì cũng tạo được niềm tin và phát triển được cái chuyên môn nghề nghiệp của khoa cũng như của bệnh viện để cho người bệnh được hài lòng và tin tưởng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Với quan niệm là một bác sĩ bên cạnh có trình độ chuyên môn tốt thì luôn quan tâm đến bệnh nhân. Còn bệnh nhân thì như người thân trong gia đình. Vì vậy bác sĩ Nga luôn nỗ lực cố gắng hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong điều trị, cứu chữa người bệnh. Đồng thời luôn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các thế hệ trẻ, nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Điều trị được một bệnh nhân khỏi bệnh, khi mà nhất đặc biệt những bệnh nhân nặng, bệnh nhân khó chẩn đoán, là khi mình được tìm được cái phương pháp điều trị mà để bệnh nhân ổn định và ra viện được, thì đấy là một trong những, không cá nhân tôi mà tất cả bác sĩ nào hay cán bộ nhân viên y tế nào cũng đấy cũng là một cái mà mình niềm vui duy nhất, niềm vui không thể gì tả được. Vì là khi mà bệnh nhân, trước một bệnh nhân nặng, bệnh nhân khó mà mình đã tìm ra một cái mình hội chẩn hoặc là cá nhân mình tìm ra được những cái phương pháp điều trị, thì đấy là một trong cái động lực để mình càng ngày càng cố gắng hơn. Khi mà mình đã được có những cái kinh nghiệm thì mình nên chuyển giao, rồi mình giúp đỡ các cái thế hệ trẻ để các bạn càng ngày cũng có kiến thức, rồi cũng có trình độ ngày càng tốt hơn lên, để cho các bạn có tiếp cận sau này khi mà mình một vài năm nữa thôi, khi mình về hưu thì các bạn có trình độ, các bạn sẽ điều trị tiếp nối những cái công sức của các cái thế hệ đi trước, thì các bạn sẽ tiếp tục phát huy rồi là học hành tốt hơn, rồi có những chuyên môn tốt hơn để điều trị cho bệnh nhân, để cho nền y tế của Yên Bái cũng như của Việt Nam ngày càng phát triển.
Thấm nhuần lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu. Thời gian qua, dù ở cương vị nào, bác sĩ Nga luôn nêu cao y đức, hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Đối với chị, niềm vui xuất phát từ những việc làm có ích cho mọi người và xã hội. Quan trọng hơn đó là niềm tin của bệnh nhân khi gửi gắm vào đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nhà.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 ngành ưu tiên chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này, ngành nông nghiệp Yên Bái gặp những rào cản và thách thức gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, ông Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho cả hai vị khách mời. Theo các vị khách mời, chuyển đổi số sẽ mang lại những lợi ích rõ rệt như thế nào cho ngành nông nghiệp? Xin được mời ông Điển ạ.
Áp dụng công nghệ số cũng như là những cái tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin đưa vào từng cái quá trình sản xuất cũng như là nhiệm vụ ở trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nhằm là giảm giá thành, tăng chất lượng, và cái hoạt động ứng dụng công nghệ số ấy có tác dụng thúc đẩy để phát triển nông nghiệp bền vững.
Thế còn ông Bùi Việt Tiến, ông nghĩ sao về vấn đề này?
Đối với việc chuyển đổi số trong nông nghiệp thì đối với hợp tác xã chúng tôi thì ngay từ khi thành lập đến nay thì chúng tôi đã áp dụng cái việc chuyển đổi số vào để sản xuất. Đó là trước kia thì đối với hợp tác xã chúng tôi thì chuyên sản xuất ngành nghề chính là nuôi ong lấy mật, và trước đây thì chúng tôi chỉ là hình thức dùng khi khai thác mật ong thì chúng tôi khai thác bằng tay, nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi đã áp dụng công nghệ vào để chế biến. Ví dụ như là chúng tôi dùng máy quay ly tâm và có hệ thống máy hạn thủy phần để tách cái hàm lượng nước trong mật để đảm bảo chất lượng và giảm giá thành. Và chúng tôi đã chủ động bán trên các sàn giao dịch điện tử, ví dụ như là Vỏ Sò, Postmart và các trang Facebook, Zalo của hợp tác xã và trang web. Đấy, thì từ đó thì các sản phẩm của hợp tác xã không chỉ là ở nguyên tỉnh Yên Bái biết mà rất nhiều những cái tỉnh thành bạn biết được, trong mà ngoài nước biết được cái sản phẩm của chúng tôi, và từ đó thì đã tăng cái giá trị sản phẩm lên.
Tại tỉnh Yên Bái thì chuyển đổi số trong nông nghiệp đang diễn ra như thế nào? Câu hỏi này tiếp tục xin được dành cho ông Nguyễn Đức Điển ạ.
Vừa qua thì chúng tôi đã cùng với các địa phương, với các doanh nghiệp thì cũng đánh giá những cái khó khăn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, và những cái khó khăn tồn tại đó thì nội dung gì có thể can thiệp được, có thể giải quyết được bằng công nghệ số, bằng chuyển đổi số, thì chúng tôi ưu tiên là những hoạt động làm trước. Chẳng hạn như là cái khó khăn về đưa sản phẩm ra thị trường, thì đây cũng là một cái nội dung mà cần thiết và cũng có cơ hội để chúng ta làm được. Vì vậy chúng tôi, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã phối hợp với Viettel, thế rồi là Bưu điện Việt Nam, rồi là VNPT, chúng tôi phối hợp tổ chức các cái sàn thương mại điện tử. Thế và về phía ngành thì chúng tôi cũng làm tốt cái nhiệm vụ là chứng nhận các cái sản phẩm ô cốp, rồi chứng nhận các cái sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng. Thì khi có những cái nhãn hiệu, thương hiệu, những cái chứng nhận sản phẩm này thì tổ chức cá nhân hoàn toàn có thể đăng tải các cái thông tin sản phẩm của mình lên các cái sàn thương mại điện tử. Và trong thời gian vừa qua thì những cái việc mà chúng ta đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để góp phần tiêu thụ nông sản cho nhân dân thì đã đạt được những cái kết quả bước đầu rất tích cực.
Vâng, qua những chia sẻ trên của ông Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thì có thể thấy là chuyển đổi số đã mang lại rất là nhiều những hiệu quả cho hợp tác xã của mình. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số những cái khó khăn mà hợp tác xã của mình đang gặp phải ạ?
Đối với hợp tác xã chúng tôi thì cái khó khăn của việc chuyển đổi số đó là những cái thành viên của hợp tác xã chủ yếu là người nông dân. Do vậy mà người ta tiếp cận cái chuyển đổi số này chậm, và do những thiếu công nghệ, thiếu cái việc tiếp xúc công nghệ thông tin và thiếu cái thiết bị. Thứ nhất là về ví dụ như là thiết bị về máy tính này, điện thoại thông minh để thực hiện cái việc giao dịch bán hàng trên các sàn, trên các sàn giao dịch. Và thứ hai nữa là thiếu về cái về vật chất, đó là vật chất để phục vụ cái chuyện quá trình chuyển đổi số. Đấy là cũng là một cái khó khăn đối với hợp tác xã chúng tôi.
Vâng, qua chia sẻ của ông Tiến thì có thể thấy bên cạnh những lợi ích thì việc thực hiện chuyển đổi số trong quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Điển ạ, ông có thể chia sẻ rõ hơn về những khó khăn đó tại tỉnh Yên Bái ạ?
Chúng tôi rất là đồng ý với cái ý kiến nêu ra những cái khó khăn tồn tại mà hợp tác xã nơi ông Tiến làm việc, công tác tổng hợp phản ánh như ý kiến vừa rồi. Bên cạnh đó thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn chúng tôi cũng đã có những cái tổng kết đánh giá bước đầu về cái những cái tồn tại khó khăn này. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là thứ nhất ý, thì nhận thức của người dân còn hạn chế. Đây là một vấn đề mà chúng tôi đánh giá là quan trọng nhất đối với chuyển đổi số. Thứ hai nữa là đúng là cái e dè, cái mới lạ đối với người dân về chuyển đổi số, cộng với việc thiếu về trang thiết bị như là máy tính hay điện thoại thông minh mà ông Tiến đã nhắc đến, thì đây là những cái rào cản mà người dân chưa tiếp cận được. Đồng thời ấy, thì đối với những cái hoạt động mà có thể áp dụng được chuyển đổi số thì người dân cũng chưa biết cách lựa chọn để cái nội dung nào mình có thể làm được, nội dung nào mình có thể làm để phục vụ cho tương lai của việc áp dụng chuyển đổi số.
Vâng, rõ ràng là bên cạnh những khó khăn thách thức thì phải thừa nhận là thông qua việc chuyển đổi số, diện mạo ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều thay đổi tích cực trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Ông Điển đã có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả trong chuyển đổi số mà ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã đạt được những cái kết quả rất là tích cực. Chúng ta đã hình thành được một số cái sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương và có vị thế trên thị trường trong nước. Có những sản phẩm đã bước đầu có vị thế ở trên thị trường thế giới. chúng tôi cho rằng là đối với mỗi một cái loại sản phẩm mà chúng ta đã hình thành được vùng hàng hóa hay là chúng ta tiếp tục gây dựng được cái thương hiệu sản phẩm, thì trong thời gian vừa qua thì đối với những cái vùng hàng hóa hay những cái sản phẩm đặc sản này thì đều nâng được giá trị cũng như là quy mô sản xuất cũng như là quy mô hàng hóa.
Rõ ràng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để phát triển một nền nông nghiệp ổn định và bền vững. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công, ngành nông nghiệp và các cấp ngành liên quan trong tỉnh Yên Bái cũng cần phải quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ. Vậy thưa ông Điển ạ, ông có thể cho biết rõ hơn về những giải pháp sắp tới mà ngành nông nghiệp sẽ triển khai để thực hiện tốt hơn vấn đề này?
Đối với chúng tôi thì luôn xác định là chuyển đổi số là một cái động lực rất to lớn, động lực mới để thúc đẩy cái nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái ở trong thời gian tới. Trong đó thì chúng tôi trọng tâm vào một số cái nhiệm vụ. Trước hết là đối với cái nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm, gắn kết các cái sản phẩm của tỉnh đối với thị trường. Thứ hai là chúng tôi áp dụng cái chuyển đổi số vào trong lĩnh vực quản lý của ngành. Trong đó thì chuyển đổi số áp dụng cho quản lý chất lượng nông sản, chuyển đổi số áp dụng cho việc xác định cái mã số vùng trồng, thế rồi là sản phẩm OCOP và một số cái nhiệm vụ quản lý khác. Đồng thời chúng tôi cũng áp dụng chuyển đổi số trong cái hệ thống quản lý của ngành để giảm thiểu cái thời gian thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thế còn đối với hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, để chuyển đổi số đi sâu hơn nữa vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì hợp tác xã sẽ có những chiến lược phát triển như thế nào thưa ông?
Đối với hợp tác xã Minh Bảo trong thời gian tới thì trước tiên là hợp tác xã sẽ xây dựng cái kế hoạch phát triển và tìm hiểu nhu cầu thị trường. Khi người ta muốn sử dụng cái hàng gì thì chúng tôi sẽ định hướng và phát triển cái sản phẩm đó, và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và mở những lớp tập huấn cho những thành viên của hợp tác xã từ lý thuyết đến thực hành, và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc để thực hiện cái việc sản xuất kinh doanh và để cái việc áp dụng chuyển đổi số được dễ dàng hơn.
Rất cảm ơn các vị khách mời vì những chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Đây là thời điểm sức mua bán tăng mạnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng và thị trường quà tặng quà biếu. Nắm bắt xu thế này, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để sẵn sàng nguồn hàng hóa đưa ra thị trường trong dịp này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hơn 2 tháng trở lại đây, cơ sở sản xuất thịt lợn sấy, trâu sấy của chị Lường Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng nhân lực để chuẩn bị hàng hóa phục vụ du khách. Người dân hàng ngày đã đặt đơn hàng trong dịp Tết. Trung bình mỗi tuần cơ sở của chị sản xuất từ 2 đến 5 tạ thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Lường Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tết Nguyên đán thì cái lượng thịt mà cung cấp ra thị trường thì gấp 3, gấp 4 lần ngày bình thường. Thì để mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nhân dịp Tết Nguyên đán thì gia đình cũng phải lựa chọn đầu vào rất là kỹ càng. Thịt thì đảm bảo tươi ngon để chế biến cho nó thịt được ngon nhất. Và gia đình cũng huy động thêm nhân lực để làm, để đảm bảo cho cung cấp cho lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Thời điểm này, hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tất bật xay sát gạo, chuẩn bị bao bì đóng gói cho các đơn đặt hàng. Hợp tác xã cũng nâng cấp máy móc chuẩn bị các loại bao bì để đóng sản phẩm kèm với các túi quà Tết khác để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đa dạng làm quà biếu tặng dịp Tết. Với sản phẩm chính là gạo hữu cơ được sản xuất trong vùng quy hoạch có nhãn mác bao bì logo đạt OCOP 3 sao, trung bình mỗi vụ hợp tác xã Phúc Sơn sản xuất 3 tấn gạo với giá bán 45.000 đồng 1 kg. Chị Hà Thị Quỳnh, thành viên hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Năm nào cũng vậy, để phục vụ cho Tết Nguyên đán, chúng tôi, hợp tác xã chúng tôi đã chuẩn bị được thóc với lại các loại bao bì đủ các loại kích cỡ để phục vụ cho Tết Nguyên đán, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Chị Lường Thị Thiết, chủ nhiệm hợp tác xã nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Thì sau khi xây dựng cái sản phẩm này thành công thành sản phẩm OCOP thì cái sản phẩm tiêu thụ nó tốt hơn và giá trị sản phẩm nó cũng được nâng cao hơn từ 10 đến 15%, đã góp phần rất là đáng kể cho bà con phát triển kinh tế tại địa phương và môi trường sản xuất của bà con cũng được cải thiện theo hướng an toàn hơn, là sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ. Đó là một điều mà chúng tôi cảm thấy nó rất là vui mừng tại địa phương chúng tôi trong thời gian qua.
Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm OCOP 4 sao, 9 sản phẩm OCOP 3 sao. Các sản phẩm này đang góp mặt trên thị trường hàng hóa Tết ở thị xã Nghĩa Lộ thêm sôi động, như thịt lợn sấy, trâu sấy, gạo sén củ Mường Lò, gạo sén củ Phúc Sơn, bưởi da xanh, ruốc tôm Mường Lò. Các sản phẩm OCOP đã được chủ thể trưng bày giới thiệu bán tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại địa phương, được một số công ty siêu thị lớn ở Hà Nội phân phối. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Phòng Kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn có các cái sản phẩm OCOP đã đạt 4 sao, 3 sao, sẵn sàng chuẩn bị các nguồn hàng để đưa ra thị trường, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Đối với các mặt hàng này thì các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như hợp tác xã trên địa bàn đã chuẩn bị rất là dồi dào các mặt hàng, đảm bảo được đủ số lượng cũng như chất lượng để đưa ra thị trường, đảm bảo phục vụ bà con nhân dân trong những ngày chuẩn bị đón Tết.
Trong thời gian tới, để các sản phẩm OCOP của thị xã Nghĩa Lộ duy trì và phát triển tốt, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể về quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm để có điều kiện thăng hạng cũng như tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm trên thị trường. Đặc biệt trong dịp Tết này, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến khích các chủ thể sản phẩm OCOP mạnh dạn quảng bá tiếp thị sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định, đem lại thu nhập cho người dân.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.